Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 4 tháng 2, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Các giám mục Hoa Kỳ và nỗ lực bảo vệ tự do lương tâm và tôn giáo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Hề Nhu và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Nhân dịp công nghị tấn phong 22 Hồng Y mới ngày 18 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ triệu tập Hồng Y đoàn và các tiến chức Hồng Y tham dự ngày suy tư và cầu nguyện diễn ra ngày 17 tháng 2 tại hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican. Theo chương trình công bố sáng hôm qua mùng 3 tháng 2, ngày suy tư và cầu nguyện sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng với kinh giờ nhỏ và ban chiều lúc 5 giờ chiều với kinh chiều. Đề tài chính là việc loan báo tin mừng ngày nay giữa việc truyền giáo cho dân ngoại và tái truyền giảng tin mừng. Đức Hồng Y tân cử Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, sẽ thuyết trình dẫn nhập. Ngoài ra, có một thông cáo về năm đức tin do Đức Tổng giám mục Salvatore Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Mặt khác, Đức Hồng Y tân cử Linh Mục Joseph Baker dòng tên vì lý do sức khỏe sẽ không được tấn phong trong buổi lễ chính thức ngày 18 tháng 2, nhưng sẽ được cử hành riêng vào một lúc khác.
Bangalore, Đức Hồng Y Peter Tucson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, khích lệ giáo hội công giáo tại Ấn Độ dấn thân góp phần làm dịu bớt tình trạng chênh lệch xã hội tại nước này. Đức Hồng Y Tucson trình bày lập trường trên đây trong bài thuyết trình hôm mùng 2 tháng 2 vừa qua tại đại hội lần thứ 30 của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, nhóm họp trong những ngày này tại thành phố Bangalore về sự đóng góp của giáo hội công giáo để xây dựng một nước Ấn Độ tốt đẹp hơn. Ngỏ lời với các giám mục thuộc 164 giáo phận tại Ấn, Đức Hồng Y Tucson nhận xét rằng Ấn Độ là một nước đứng hàng thứ tư trên thế giới về kinh tế, nhưng lại bị xếp vào hàng thứ 126 trên tổng số 177 nước về chỉ số nghèo đói. Ngài nói, giáo huấn xã hội của Hội Thánh nhắc nhở các giám mục rằng sứ mệnh của giáo hội tại Ấn Độ đòi giáo hội phải hiệp thông với giáo hội hoàn vũ, dấn thân trong nỗ lực xóa bỏ nghèo đói và tái lập phẩm giá cho dân chúng. Các tín hữu Kitô là những người tin rằng có thể có một thế giới công bằng và an bình hơn. Các tín hữu Kitô không thể cam chịu số phận, nhưng phải là những người lạc quan. Đức Hồng Y Tucson cũng nói rằng, giáo hội tại Ấn Độ giống như men và được kêu gọi làm chứng về lòng bác ái của Chúa Kitô.
Madala, hôm mùng 1 tháng 2 vừa qua, Đức cha John Olorunfemi Onayekan, Tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria, đã chủ sự thánh lễ an táng 18 tín hữu Kitô bị giết trong vụ nhóm khủng bố Boko Haram đặt bom trước nhà thờ Thánh Teresa tại thành phố này ngày lễ Giáng sinh vừa qua. Các tín hữu Kitô vừa nói thuộc vào số hơn 40 người bị giết trong vụ khủng bố. Đức Tổng giám mục nói với 2.000 tín hữu dự lễ rằng, những kẻ giết người khác, nhân danh tín ngưỡng hoặc ý thức hệ, đều là những kẻ sát nhân. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Onayekan cũng kêu gọi các tín hữu Kitô tại Nigeria, cũng như tại giáo xứ Thánh Teresa và thân nhân những người bị giết, hãy tha thứ cho những kẻ chủ mưu giết người và đừng tìm cách báo thù. Ngoài ra, chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho sự hoán cải của những người để cho mình bị sự ác lạm dụng để thi hành những hành vi quỷ quái như vậy, nhắm vào những người nam nữ và trẻ em vô tội. Đức Tổng giám mục giáo phận Abuja không quên kêu gọi cầu nguyện cho nhà chức trách an ninh của Nigeria để họ được ơn khôn ngoan trong việc giải quyết vấn đề và được can đảm thực hiện những gì cần thiết. Sau thánh lễ, 18 quan tài của các tín hữu đã được an táng trong khu vực giáo xứ.
Warszawa, Hội đồng Giám mục Ba Lan đã mời Đức Thánh Cha Benedict XVI đến viếng thăm nước này lần thứ hai, nhân dịp kỷ niệm 1050 năm Ba Lan lãnh nhận bí tích rửa tội. Mừng vào năm 2016, hoặc nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào năm 2015. Đức Hồng Y Stanislaw Ziwis, Tổng Giám mục Cracovia, đã đề nghị xin Đức Thánh Cha chọn thành phố này làm nơi tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Sau biến cố này tại Rio de Janeiro vào năm 2013 tới đây, Đức Cha Stanislao Gadecki, Tổng Giám mục Giáo phận Bosnan, cho biết nếu Đức Thánh Cha nhận lời mời thì các buổi lễ kỷ niệm ở Bosnan sẽ được dời lên trước để hai cơ hội này trùng nhau. Đức Thánh Cha đã đến thăm Ba Lan lần đầu tiên hồi tháng 5 năm 2006 trong cuộc viếng thăm kéo dài 4 ngày, trong đó có thủ đô Warsaw, Đền Thánh Đức Mẹ Częstochowa và trại tập trung Auschwitz.
Dublin, chính phủ Cộng hòa Ireland cho biết đang xét lại quyết định đóng cửa đại sứ quán cạnh tòa thánh và vị đại sứ sẽ không thường trú tại Roma. Hồi tháng 11 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Ireland tuyên bố đóng cửa đại sứ quán cạnh tòa thánh cùng với sứ quán tại Iran và Đông Timor, gọi là để tiết kiệm ngân sách. Nhưng dư luận xác tín rằng quyết định này là một phản ứng về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em trong giáo hội Ireland. Trong thời gian qua, quyết định này liên tục bị nhiều giới, kể cả trong liên đảng cầm quyền phê bình, khiến cho Ngoại trưởng Eamon Gilmore phải thông báo hôm 1 tháng 2 vừa qua về việc xét lại quyết định của chính phủ. Theo nguồn tin từ Hạ và Thượng viện Ireland, Đại sứ quán Ireland cạnh Tòa Thánh có thể được mở lại trong vòng 18 tháng tới đây.
Vatican, sứ điệp mùa chay 2012 của Đức Thánh Cha sẽ được công bố trong một cuộc họp báo ngày 7 tháng 2 tới đây của Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cornunum Đồng Tâm. Sứ điệp có chủ đề là một câu trích từ thư gửi tín hữu Do Thái. Chúng ta hãy chú ý đối với nhau để khích lệ nhau yêu thương và hành động tốt. Sứ điệp sẽ được phổ biến bằng 7 thứ tiếng: Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức và Ba Lan. Mùa chay năm nay sẽ bắt đầu từ ngày thứ tư lễ tro 22 tháng 2 và kết thúc vào ngày lễ phục sinh mùng 8 tháng 4 tới đây.
Djibouti, Đức Cha Giorgio Bertin, giám mục giáo phận Djibouti, kiêm giám quản tông tòa giáo phận Mogadishu, thủ đô Somalia, tái kêu gọi cộng đồng quốc tế góp phần sớm tái lập một chính phủ thực sự tại Somalia sau 21 năm nước này ở trong tình trạng vô chính phủ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ ở New York trong những ngày vừa qua, Đức Cha Bertin, thừa sai Italia thuộc dòng Cappuccino, nói rằng cần khuyến khích các vị lãnh đạo thế giới quan tâm tìm kiếm một hàng ngũ lãnh đạo Somalia có khả năng cai quản đất nước này, một chính phủ có khả năng đại diện thực sự cho nhân dân Somalia. Dân nước này đã trở thành nạn nhân của các lãnh chúa chiến tranh. Theo Đức Cha Bertin, sự giúp đỡ thiết lập một chính phủ như thế cũng góp phần giải quyết nạn hải tặc ở ngoài khơi nước Somalia, vì tệ nạn này không thể chỉ giải quyết bằng những cuộc hành quân của cảnh sát hàng hải, nhưng còn phải có một giải pháp chính trị và nhân sự nữa. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Cha Bertin cũng nói đến vai trò của giáo hội trong việc nâng đỡ nhân dân Somalia, không những về mặt vật chất, nhưng cả về mặt nhân sự. Trong những năm không có chính phủ tại Somalia, giáo hội vẫn luôn hiện diện qua sự tài trợ cho các tổ chức từ thiện Hồi giáo, để các cơ quan này cứu giúp dân chúng tại Somalia. Theo phúc trình mới nhất của tổ chức Caritas, tại nước này có 1.365.000 người di tản nội địa.
Bratislava, Bộ Giáo sĩ đã cho tiến hành một cuộc thanh tra tông tòa tại Tổng giáo phận Trnava thuộc Cộng hòa Slovak. Theo đài phát thanh Radio Slovensko, Bộ Giáo sĩ đã ủy nhiệm cho Đức Cha Jan Bassan, giám mục giáo phận Litomerice thuộc Cộng hòa Tiệp, đến thanh tra tại Tổng giáo phận Trnava về vấn đề quản lý tài sản của giáo hội cũng như vấn đề nhân sự. Đức Cha Robert Bezak, dòng Chúa Cứu Thế, Tổng giám mục giáo phận Trnava, bị cáo là quản lý không đúng đắn tài sản của giáo phận và truyền chức cho những người thuộc giáo phận khác hoặc thuộc các dòng tu mà không có thư ủy nhiệm của các vị bản quyền của đương sự. cuộc thanh tra có mục đích kiểm chứng các vấn đề đó và những vấn đề khác. Hồi năm 2009, Tổng giáo phận Bratislava, Trnava, tại Slovak được tách làm hai. Tổng giáo phận Trnava hiện còn 460.000 tín hữu công giáo, trong khi Tổng giáo phận thủ đô Bratislava có gần 484.000 tín hữu công giáo.
Bangalore, Ủy ban Tiết độ thuộc Hội đồng Giám mục bang Kerala bên Ấn Độ đang vận động xin giáo hội tuyên bố nghiện rượu là một tội, xét vì đây là một tệ đoan rất trầm trọng tại Kerala. Đức cha Sebastian Thekethecherin, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Tiết độ, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ ở thành phố Bangalore bên lề đại hội của Hội đồng Giám mục Ấn hôm 2 tháng 2 vừa qua rằng, chúng tôi phải đề ra những biện pháp nghiêm ngặt để đối phó với nạn nghiện rượu, một vấn đề nghiêm trọng tại Kerala. Sự nghiện ngập này làm gia tăng các vụ tự tử, ly dị, tai nạn lưu thông tại bang Kerala ở miền Nam Ấn, nơi có hơn 6 triệu tín hữu công giáo, tương đương với 19% dân số. Việc buôn bán rượu rất thịnh hành, và tại đây cũng có tỷ lệ tiêu thụ rượu cao nhất tại Ấn Độ. Tỷ lệ tai nạn lưu thông cao gấp đôi so với mức trung bình tại Ấn Độ. Hôm 29 tháng Giêng, hơn 100 đại biểu của Ủy ban Tiết độ từ 30 giáo phận ở Ấn đã nhóm họp và soạn thảo một chính sách, theo đó những người uống rượu không đảm nhận các công tác trong giáo hội, từ việc dạy giáo lý cho đến các ủy ban trong giáo xứ và các nhiệm vụ khác. Các đại biểu cũng muốn các chức sắc của giáo hội không nhận tiền dâng cúng của những người buôn bán rượu. Ủy ban Tiết độ đang xin duyệt lại sách giáo lý và thêm một chương nói về sự xấu xa của việc nghiện rượu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Đọc lời Chúa. Hôm ấy, vừa ra khỏi hội đường Capernaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andre, có ông Jacobê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành súng lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người các ông thưa, mọi người đang tìm thầy đấy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilee, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ.
Câu chuyện xảy ra bên cạnh hội đường, nơi Chúa Giêsu vừa tham dự nghi thức phùng vụ. Đây là một ngày Sa-bát. Chúa Giêsu ra khỏi hội đường và đến căn nhà của hai anh em Simon và Andre. Chính tại căn nhà này, trong bầu khí thân mật gia đình của bốn người môn đệ đầu tiên, Chúa Giêsu sẽ chữa bệnh cho nhạc mẫu ông Simon. Marco không mô tả chính xác bà cụ sốt vì lý do gì, ông chỉ ghi một câu đơn giản là bà đang sốt nằm trên giường. Tình trạng có lẽ xem ra không nặng, dầu vậy cũng gây phiền hà bởi vì rõ ràng không thể chờ lâu hơn. Họ liền nói cho ngài biết bà đang đau ốm. Không thấy đề cập rõ đến người can thiệp cũng như cách thức can thiệp. Tuy nhiên, ở đây hàm ẩn một tiến trình đức tin. Chính vì biết Chúa Giêsu có quyền phép trị bệnh, nên đám bạn hữu ngài đã xin ngài can thiệp. Chẳng nói một lời, Chúa Giêsu chỉ làm một cử chỉ đơn giản là nắm tay bà cụ giúp bà trỗi dậy. Thật khác xa với các trình thuật thời đó. Các thầy trị bệnh ít nhiều thuộc dạng phù thủy, thường dùng sức mạnh của lời nói hoặc các công thức nghe rất kỳ quái. Ở đây, sự việc xảy ra hoàn toàn kín đáo. Cơn bệnh tan biến ngay lập tức. Bà cụ tức khắc hồi phục hoàn toàn, bởi vì tin mừng ghi nhận bà cụ có thể bắt đầu phục vụ Chúa Giê-xu và các bạn ngài. Trình thuật này xem ra khó hiểu đối với não tràng người thời nay. Để nắm rõ được đây là hành vi có liên quan đến sứ mệnh Mêsia của Đức Giê-xu, chúng ta phải biết rằng, theo tâm thức người xưa, bệnh tật được quan niệm như là một dấu chứng của tội lỗi. Nói chính xác hơn, suốt dòng lịch sử cựu ước, cơn sốt luôn được người ta hình dung như một trong những hình phạt Chúa sẽ gửi đến cho dân bất tín trung của Ngài. Sách Lê-vi viết, nếu các ngươi phế bỏ lề luật của ta, nếu các ngươi đi ngược với tập tục ta ban, không mang ra thực hành các huấn lệnh của ta, và như thế là các đức giao ước với ta, thì này đây, ta sẽ giáng cho các ngươi sự kinh khủng, bệnh hoạn và sốt rét, làm hư mòn con mắt và mệt nhọc tâm hồn. Vào thời Chúa Giê-xu, người ta dễ gán cho cơn sốt tính cách quỷ nhập. Chính vì thế mà sự gia Luca tường thuật việc chữa bệnh cho nhạc mẫu Phêrô giống như một cuộc trừ quỷ. Như thế, theo Marco, chắc chắn cử chỉ Chúa Giê-xu đối với bà cụ này minh họa quyền năng của Ngài trên các quyền lực sự giữ và sự chết. Đây chính là đấng Mêsia mang đến dấu chỉ về vương quốc của Thiên Chúa đang đến. Tuy nhiên, cần phải đi xa hơn. Nhằm mục đích ngỏ lời với cộng đoàn Kitô hữu của mình, Marco đã đọc lại biến cố này dưới ánh sáng của Chúa Giê-xu phục sinh. Chính cách diễn đạt của Marco đã hé lộ cho thấy điều đó. Trong tiếng Hy Lạp, động từ trong câu Marco sử dụng khi viết Ngài đỡ bà ấy dậy cũng chính là động từ sau này Marco sẽ dùng để nói về Chúa Giê-xu, Ngài đã trỗi dậy. Quả thế, phải đặt mình trong bối cảnh các Kitô hữu sơ khai khi đọc trang này của Marco. Đối với các Kitô hữu ấy, Chúa Giê-xu không phải chỉ là một người chữa bệnh lừng danh khi Ngài mới bắt đầu sứ vụ. Qua việc Ngài sống lại, Ngài còn được nhìn nhận như Đức Kitô và như vị Chúa Tể. Đấng hàng ngày tiếp tục cứu vớt kẻ tội lỗi, lôi họ ra khỏi cõi chết. Ngài là đấng cứu độ, làm cho kẻ từng bị sự ác đè xuống được đứng dậy. Và khi cho thấy bà cụ được khỏi bệnh, lập tức bà ấy liền bắt đầu phục vụ các vị khách của bà. Chắc chắn Marco nghĩ ngay đến việc các Kitô hữu được mời gọi phục vụ Chúa Kitô, đấng cứu thế, không ngừng giải thoát các tín hữu Ngài khỏi sự giữ để sắp đặt họ vào công việc của Ngài. Lạy Chúa, chúng con ít nhiều cũng bị tội lỗi làm tê liệt hoặc kìm hãm khả năng phục vụ của chúng con. Xin Chúa giúp giải thoát chúng con khỏi sự kìm kẹp của tội lỗi, để thanh thoát làm người phục vụ mọi người, phục vụ Ngài.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm thứ Hai 30 tháng 1, trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, bà Paola Bianchi, Giám đốc Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF, phân bộ Italia, đã khẳng định rằng, trong năm 2012 này, UNICEF nỗ lực đạt đến mục tiêu tương trợ trên 100 triệu phụ nữ và trẻ em, giúp họ thoát khỏi cảnh đói khát hay chiến tranh, bị lạm dụng tính dục hoặc các hình thức nô lệ khác. Hiện nay, tổ chức UNICEF đang hoạt động ráo riết trong hơn 25 hoàn cảnh khẩn trương trên toàn trái đất. Từ Somalia sang Cộng hòa Dân chủ Congo ở Phi Châu, hay từ Haiti đến Chad, và nhiều nơi các tình trạng khẩn trương này không còn được thế giới chú ý đến nữa. Nhưng không vì thế mà dân chúng tại đây không cần được trợ giúp nữa. Chỉ cần nghĩ đến hiện tượng đáng lo âu trẻ em bùi đường ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Cuộc nội chiến trong những năm qua tại đây đã khiến cho hàng trăm ngàn trẻ em sống cạnh bùi đời, lang thang ngoài đường phố, sống không ai hay, chết cũng không ai biết. Điều này khiến cho các em dễ dàng trở thành nạn nhân các dịch vụ buôn người hay lạm dụng tính dục. Nếu không muốn nói đến những dịch vụ khủng khiếp hơn nữa, như các vụ buôn bán cơ phận để ghép. Các em bùi đường cũng hiện diện tại nhiều nơi khác như Bangladesh, chẳng hạn. Chúng tôi phải làm hết sức để ngăn ngừa hiện tượng này. Để cứu giúp những người này hữu hiệu, UNICEF cần quyên góp khẩn cấp 1 tỷ 280 triệu Mỹ Kim. Một phần trong ngân khoản này sẽ được dùng vào mục tiêu chống đói giảm nghèo cho các phụ nữ và trẻ em sống trong tình trạng khẩn trương.
Một báo cáo do Fondation Abbé Pierre, Quỹ Cha Pierre công bố hôm thứ Tư mùng 1 tháng 2 vừa qua cho biết rằng hiện nay nước Pháp có hơn 3 triệu người không có nhà cửa chắc chắn, trong số này có khoảng 700.000 là người hoàn toàn vô gia cư. Ngoài ra còn có khoảng 2 triệu người khác gặp cảnh bấp bênh về mặt nhà cửa. Quỹ Cha Pierre là một tổ chức hoạt động từ thiện nổi tiếng tại Pháp. Báo cáo vừa công bố cho biết là con số người vô gia cư phải ăn uống ngủ nghỉ ngay trên đường phố là 133.000. Thêm vào đó là những người tạm trú trong các trung tâm tiếp đón, các khu cắm trại hay các căn nhà bỏ hoang hoặc là nương tựa cạnh thân nhân họ hàng, tổng cộng ít nhất là 700.000. Thêm vào đó, thời buổi kinh tế khủng hoảng khó khăn ngày nay đã làm cho tiền thuê nhà tăng vọt trong khi đồng lương xuống thấp và nhiều khi nạn thất nghiệp đe dọa, khiến cho nhiều người không có đủ khả năng trả tiền thuê nhà. Quỹ cho biết có khoảng 4,2 triệu gia đình phải sống còn với vỏn vẹn trên dưới 500 euro hàng tháng sau khi trả tiền thuê nhà. Nước Pháp thiếu từ 700 đến 800.000 căn hộ mới. Quỹ Cha Pierre đề ra một thỏa ước xã hội với các ứng cử viên tổng thống, dự kiến xây cất 500.000 căn hộ mỗi năm, giảm tiền thuê nhà hiện nay, buộc các tỉnh thành phải dành 25% tổng số nhà cửa trên lãnh thổ của mình làm gia cư xã hội và có một chính sách cấm trục xuất người thuê nhà. Cuộc bầu cử tổng thống Pháp sẽ diễn ra trong 2 ngày 22 tháng 4 và mùng 6 tháng 5 tới đây. Vấn đề nhà ở là một trong những trọng tâm của cuộc vận động tuyển cử hiện nay của Tổng thống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy cũng như các ứng cử viên khác, trong đó có thủ lãnh đảng xã hội ông François Hollande. Đã có 4 ứng cử viên Tổng thống Pháp có mặt trong buổi họp báo công bố báo cáo của Quỹ Cha Pierre hôm thứ Tư tuần qua.
Âu Châu trong tuần qua đang phải đương đầu với cơn gió rét ngoài thường. Ít nhất trên 220 người đã bị chết rét tại các nước Đông Âu vì thời tiết xuống thấp. Ba Lan làm kỷ lục tới âm 27 độ. Ukraine âm 33 độ. Chỉ riêng tại Ukraine, trong vòng 5 ngày vừa qua, số người chết vì rét đã lên đến 63 người. Đa số các nạn nhân là những người vô gia cư, người già hay người say rượu té ngã bên lề đường rồi bị chết cóng. Bộ các can thiệp khẩn trương Ukraine cho biết từ ngày 27 tháng Giêng vừa qua cho đến nay, đã có gần 900 người cần được bác sĩ cấp cứu vì lạnh và ít nhất 723 người phải nhập viện điều trị. Tại Moscow, thủ đô nước Nga, bác sĩ trưởng đã kêu gọi các nhóm chống đối đừng xuống đường tham gia các cuộc biểu tình chống thủ tướng Vladimir Putin vì thời tiết quá lạnh. Tham gia cuộc biểu tình chống Putin hiện nay tại Nga, ngoài các nhân vật chính trị thuộc khối đối lập, còn có nhiều nhân vật trí thức lỗi lạc, như nhà văn Boris Akunin, nữ ký giả Olga Romanova, chuyên viên bảo vệ môi sinh Evgenia Tkirikova, và nhất là của Yuri Chechuk, một huyền thoại trong làng nhạc rock của Nga. Yuri Chechuk là thủ lãnh nhóm nhạc rock DDT của thành phố Leningrad, bây giờ gọi là Saint Petersburg, đã từng chống đối chế độ cộng sản vào thập niên 80. Hồi năm 2010, Yuri Chechuk công khai tố giác Putin vì vi phạm các quyền tự do và đã là một trong những người thành lập Hiệp hội Độc lập Liên minh Cử tri với mục tiêu canh chừng cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Còn bà Yevgenia Tkirikova vốn là một nhà bảo vệ môi sinh dấn thân chống lại việc phá hủy rừng Kimki, nằm gần thủ đô Moscow. Một xa lộ do Thủ tướng Putin ra lệnh thực hiện sẽ được hãng thầu Vinci của Pháp xây cất xuyên qua rừng này, mặc dù phong trào của bà Tkirikova mạnh mẽ phản đối. nhiều thành viên của phong trào đã bị đánh đập dã man, bản thân bà cũng bị hăm dọa tước quyền nuôi dưỡng các con của bà. Bà nói, khi dấn thân tranh đấu để bảo vệ rừng Kim Khi, tôi không thể tưởng tượng rằng Vladimir Putin và một bè tham nhũng hối lộ khổng lồ đứng đằng sau dự án này.
Trong tuần qua, một hiệp hội trung gian hôn nhân Ấn Độ tên là Shadi.com đã tung lên mạng Facebook trò chơi điện toán Angry Bride, cô dâu nổi giận, để chống lại tệ nạn xã hội hành hạ cô dâu đến chết vì thiếu hồi môn. Trong trò chơi này, một cô dâu tươi đẹp được ba thanh niên, một bác sĩ, một kỹ sư và một cảnh sát viên cầu hôn, người nào cũng đòi hỏi của hồi môn thật nhiều, khiến cô dâu nổi giận, dùng tám cánh tay để ném mọi đồ vật đuổi họ đi. Tệ nạn này rất thịnh hành tại các nước Nam Á như Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh. Tại Ấn Độ, hiện tượng này mệnh danh là Dowry Death, chết vì của hồi môn. Trong năm 2010, con số các cô dâu mới bị hành hạ cho đến chết vì thiếu hồi môn lên tới 8.400 người, nghĩa là cứ mỗi một giờ đồng hồ có một cô dâu bị giết. Các cô dâu mới nếu không đem đủ của hồi môn theo đòi hỏi của bên nhà trai sẽ bị hành hạ đủ điều. Để hiểu rõ hơn tệ nạn này, bộ hình luật Ấn Độ được tái xét và chuẩn y hồi năm 1986 có điều khoản viết về việc này như sau. Khi một cái chết của một phụ nữ bị gây ra bởi thiêu đốt hay mang những thương tích trên thân thể trong vòng 7 năm sau khi kết ước hôn phối, nạn nhân có thể bị bạo hành từ tay người chồng hay gia đình chồng vì thiếu của hồi môn. Đại đa số những cô dâu này chết vì bị tẩm dầu thiêu sống và họ bị xem như là tự tử. Họ thường là các phụ nữ rất trẻ, từ 18 đến 26 tuổi. Mặc dù các tổ chức bảo vệ phụ nữ nỗ lực tranh đấu và luật cấm giết cô dâu vì thiếu hồi môn được ban hành từ năm 1961, nhưng tệ nạn này vẫn ăn sâu trong lòng xã hội Ấn, nhất là tại các tiểu bang miền Bắc như Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh và Punjab. Tại Bangladesh, trong năm 2011, có ít nhất 325 phụ nữ bị giết hay bị bạo hành vì thiếu của hồi môn, theo thống kê của ba tổ chức thiện nguyện ASK, Bangladesh Mahila Parishad và Odika. Cả ba tổ chức đều khẳng định rằng đây chỉ là con số tạm, bởi vì rất nhiều vụ giết cô dâu bị ngụy tạo như là tự tử.
Cũng tại Ấn Độ, sau nhà văn Salman Rushdie, một văn sĩ khác cũng bị các nhóm Hồi giáo quá khích cấm cản. Đó là nữ văn sĩ Taslima Nasrin, bị cấm không được giới thiệu tác phẩm mới mang tựa đề Nirbasan Lưu Đày tại hội chợ quốc tế truyện lãm sách mới đang diễn ra tại Kolkata, tức là Calcutta trước đây. Nữ văn sĩ Nasrin bị các nhóm Hồi giáo quá khích chống đối vì bà không đồng ý với việc Hồi giáo quá khích buộc phụ nữ phải mang khăn choàng đầu. Đáng lý ra, tác phẩm mới của bà sẽ được ra mắt người đọc tại hội chợ lần thứ 36 này. Nhưng cảnh sát địa phương đã ra lệnh cấm sau lời đe dọa của nhóm Hồi giáo quá khích. Mili Ittehad Parishad. Một vụ xung đột xảy ra giữa hai nhóm ủng hộ và nhóm chống đối nữ văn sĩ này. Taslima Nasrin, người Bangladesh, đã phải rời quê hương hồi năm 1994 sau khi xuất bản tác phẩm Layya tố cáo các lạm dụng của Hồi giáo quá khích. Bà phải sống ẩn kín và có người bảo vệ tại New Delhi. Hồi tháng Giêng vừa qua, nhà văn Salman Rushdie cũng đã phải hủy bỏ một chuyến viếng thăm Ấn Độ và Đại hội văn chương ở Jaipur, bang Rajasthan, vì những lời hăm dọa ám sát giả tạo.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Các giám mục Hoa Kỳ và nỗ lực bảo vệ tự do lương tâm và tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Hai 30 tháng Giêng vừa qua, thêm một đoàn giám mục Hoa Kỳ kết thúc tuần lễ hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Các vị thuộc giáo miền thứ năm gồm năm bang ở miền nam nước Mỹ là Alabama, Kentucky, Louisiana, Mississippi và Tennessee. ngoài các vấn đề riêng của các giáo phận liên hệ, các giám mục còn thảo luận với Đức Thánh Cha và các chức sắc tòa thánh về vấn đề đã được Đức Thánh Cha nêu lên trong cuộc gặp gỡ đoàn giám mục Hoa Kỳ trước đó, ngày 19 tháng Giêng. Đó là trào lưu tục hóa cực đoan đang đe dọa các giá trị nòng cốt của nền văn hóa Hoa Kỳ, loại bỏ tôn giáo ra ngoài lề xã hội, thậm chí còn buộc các tín hữu công giáo phải hành động trái với lương tâm của họ. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha kêu gọi toàn thể giáo hội công giáo tại Mỹ, kể cả các nhà chính trị công giáo và giáo dân, hãy làm chứng công khai về giáo huấn của Hội Thánh liên quan tới các vấn đề luân lý và xã hội chủ yếu. Dư luận công giáo tại Mỹ nhận xét rằng, một ngày sau khi Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây với phái đoàn giám mục Mỹ, tức là ngày 20 tháng Giêng, thì bà Bộ trưởng Y tế và các dịch vụ nhân sự trong chính phủ của Tổng thống Obama Kathleen Sebelius loan báo gia hạn thêm một năm cho các tổ chức phi lợi nhuận, trong đó có các tổ chức công giáo, phải thích ứng với quy luật mới về việc cung cấp các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản miễn phí cho các nhân viên của mình. Bà nói, quyết định này được đề ra sau khi cứu xét kỹ lưỡng, kể cả những quan tâm lớn mà một số tổ chức đã nêu lên liên quan đến tự do tôn giáo. Tôi tin rằng đề nghị này của chính phủ tạo nên một sự quân bình thích hợp giữa việc tôn trọng tự do tôn giáo và gia tăng cơ hội cho các nhân viên được các biện pháp phòng ngừa thai. Một nhà bình luận công giáo Mỹ nhận định rằng, bà Bộ trưởng Y tế quả là to gan khi nói với những người đang tuân giữ giáo huấn luân lý ngàn năm của công giáo là họ có thời gian một năm để từ bỏ tín ngưỡng đó, như thể chân lý là một vấn đề thuộc diễn đàn thảo luận. Thực ra, sự thật luân lý không phải giống như những triết lý thay trắng đổi đen của các nhà chính trị. Nơi trọng tâm của mỗi nền văn hóa là một sự đồng thuận về bản chất của thực tại và điều thiện luân lý. Đức Thánh Cha nhận xét, ngày nay sự đồng thuận ấy bị hao mòn nhiều, đứng trước những trào lưu văn hóa mới mạnh mẽ, không những chúng trực tiếp đi ngược với giáo huấn luân lý truyền thống do Thái Kitô, nhưng còn gia tăng sự thù nghịch đối với Kitô giáo nữa. Đứng trước biện pháp của Bộ Y tế Hoa Kỳ trong chính phủ của Tổng thống Obama, nhiều giám mục công giáo Mỹ đang nỗ lực gây ý thức nơi các tín hữu về sự đe dọa tự do lương tâm và sự phủ nhận quyền phản kháng lương tâm do quyết định của bà Bộ trưởng Y tế Sebelius đề ra. Chẳng hạn Đức Cha Charles Chaput, Tổng giám mục giáo phận Philadelphia, kêu gọi các cử tri công giáo hãy tạo sức ép đòi chính phủ Mỹ bãi bỏ lệnh của Bộ Y tế buộc các tổ chức tôn giáo phải cung cấp miễn phí các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản cho các nhân viên. Tuyên bố trong cuộc viếng thăm tại Đại học Thánh Tommaso Aquino ở thành phố Nashville, bang Tennessee hôm 26 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Chaput nói với các tín hữu rằng, các giám mục không thể bảo các nhà chính trị phải làm gì, nhưng các cử tri công giáo có thể. Các vị lãnh đạo chính trị thường đáp lại sức ép từ phía các công dân và các tín hữu công giáo phải yêu cầu họ tôn trọng các giá trị tôn giáo. Đức Tổng giám mục Chaput cũng nói, quy luật do Bộ Y tế Mỹ ban hành đe dọa chính nguyên tắc tự do tôn giáo là tự do đầu tiên trong hiến chương về các quyền. Có nhiều tự do bị lâm nguy và một khi bạn bị mất thì không thể lấy lại được. Cả Đức Hồng Y tân cử Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, trong một bài khác đăng trên báo Wall Street Journal ở New York ngày 25 tháng Giêng đã viết, thật là thơ ngây khi nghĩ rằng với lệnh của Bộ Y tế, các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản sẽ miễn phí. Chẳng có ai cho chúng ta ăn bữa trưa miễn phí, và bạn cũng có thể chắc chắn rằng không có sự miễn phí trong việc phá thai, làm tuyệt đường sinh sản hay là ngừa thai miễn phí. Có một nguồn tài trợ cho các hoạt động đó, đó chính là bạn. Còn Đức Cha Robert Lynch, giám mục giáo phận San Peterborough, bang Florida, cảnh giác rằng, sự coi rẻ của chính phủ đối với các xác tín bản thân và xã hội như thế báo trước một thời kỳ băng giá đối với các tín hữu công giáo thực hành đạo tại Mỹ, tôi hy vọng không cử tri Công giáo nào mau quên sự xen mình tỏ tường và vô cảm của chính phủ hiện nay đối với quyền tự do lương tâm của chúng ta.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cầu cho cha mẹ Tám do Lê Tấn Đạt trình bày, nhạc và lời của nhạc sĩ Francisco.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha triệu tập Hồng Y đoàn và các tiến chức Hồng Y tham dự ngày suy tư và cầu nguyện diễn ra ngày 17 tháng 8 tại hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican. Bangalore, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, khích lệ Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ, dấn thân góp phần làm dịu bớt tình trạng chênh lệch xã hội tại nước này. Vatican, Sứ điệp mùa chay 2012 của Đức Thánh Cha sẽ được công bố trong một cuộc họp báo ngày 7 tháng 2 tới đây của Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cot Unum, Đồng Tâm. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 17m05. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.